Linh vực, chương 262, quay lại, hay không quay, góc truyện audio.com, đi, Tống Đình Ngọc bung cánh chim, nắm Tần Liệt vọt trời phóng đi. Ngũ giác giác ma tộc chiến sĩ thực lực tương đương như ý cảnh nhân tộc võ giả công thêm một con tứ giai phệ hồn thú, sức chiến đấu này nàng và Tần Liệt không ứng phó nổi. Từ lúc nhìn thấy phệ hồn thú hiện thân, Tống Đình Ngọc đã hiểu vì sao nàng không nhận ra được chấn động của tên cường giả kia, đều vì phệ hồn thú. Tứ giai phệ hồn thú, có thể ẩn nấp linh hồn khí tức, có thể mê hoặc nhìn trộm linh hồn, nên mới làm cho nàng không cảm nhận được linh hồn chấn động của cường giả trong thành, không nhận ra có ngũ giác chiến sĩ ẩn núp. Ô ngao, giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ, nhếch môi kêu to tiếng gào sắc nhọn như lưỡi kiếm đâm thẳng vào trong đầu Tần Liệt và Tống Đình Ngọc. Không khí tựa hồ cũng bị sóng âm đâm ra khe hở, trên trời hiện những cái khe nứt toạc. Rắc rắc rắc, Tần Liệt ôm đầu, cảm thấy đầu mình muốn vỡ vụn, người hắn bị cái sóng âm đáng sợ kia xuyên thủng, lủng bảy lỗ chảy máu. Tống Đình Ngọc nhanh nhẹn uốn người, nhưng cứng đờ tốc độ bay chậm hẳn lại. Gương mặt này đầy thống khổ, hiển nhiên bị sóng âm công kích nàng cũng bị khó chịu. Ô ô ô, phệ hồn thú gào như khóc, nó đã đạt đến tứ giai, trên người tỏa ra vô số sợi hồn phách tối tăm bức bối. Hồn phách bay ra, đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành những hung hồn âm quỷ dương nanh múa vuốt, chúng đều là phân hồn của phệ hồn thú, âm trầm, lạnh lẽo, tà ác, trấn áp tinh thần như sóng chiều trùng trùng điệp điệp công kích vào tâm linh của Tống Đình Ngọc và Tần Liệt, muốn đánh tan linh hồn của họ. Vô số quỷ hồn, oán linh tà ác, huyết hải núi cốt cuồn cuộn, thi thể mênh mông bát ngát hiện đầy trong đầu Tần Liệt như vừa rơi vào nơi luyện ngục thâm uyên, ăn mòn hồn phách của hắn, ăn mòn hồn hồ của hắn. Đạt tới một vạn tượng cảnh sơ kỳ, hồn hồ vừa mới ngưng luyện còn yếu ớt không đỡ nổi, trong tích tắc bên trong hồn hồ chồng chất vô số thi thể thối rữa, nổi lềnh bềnh đầy u hồn ác quỷ. Tần Liệt, Tống Đình Ngọc kêu, tiếng kêu đâm thẳng vào trong đầu hắn. Tần Liệt dùng mình, nỗ lực tụ tập tinh thần ý thức cố gắng kích động chấn hồn châu. Hắn sợ cả linh hồn của hắn run rẩy, may mà cuối cùng cũng được chấn hồn châu chú ý, một tia hào quang quét qua tất cả dơ bẩn, tà ác đều tan biến. Tia hào quang chiếu tới đâu, những suy nghĩ cảm xúc xấu xa ảo giác đều như sương mù bị gió thổi tan, nhanh chóng biến mất. Hồn hồ đầy dơ bẩn cũng trở lại sạch sẽ trong sáng. Đôi mắt Tần Liệt trở lại thanh minh, hắn quay đầu lại nhìn lại, hai mắt lấp lóe điện quang. Một tia chớp xanh sẫm dài hẹp loằn ngoằn như điện xà, chớp lóe quay quanh người hắn, những tiếng sấm nặng nề không ngừng vang vọng. Tất cả các phân hồn công kích của phệ hồn thú chỉ cần tới gần hắn là lập tức bị lôi điện đánh tan, hóa thành khói nhẹ. Ngay cả Tống Đình Ngọc nhờ hắn vận chuyển thiên lôi cức nên cũng không bị phệ hồn thú tiếp tục tấn công linh hồn. Tia chớp lôi đỉnh chính là khắc tinh của linh hồn, dù Tần Liệt chỉ có cảnh giới vạn tượng cảnh sơ kỳ, nhưng một khi hắn toàn lực thúc giục tia chớp lôi đỉnh chi lực vẫn có thể làm công kích hồn phách của phệ hồn thú thất bại. Ném tịch diệt huyền lôi nổ nó đi, khóe miệng Tống Đình Ngọc ứa máu, nghiến răng quát khẽ. Tần Liệt nhìn tảng núi thịt phệ hồn thú lao nhanh bên dưới, nhìn phệ hồn thú trên người. Góc truyện audio.com, giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ, dẫn theo một căn bạch cốt tùm cực lớn lang nha bổng, phệ hồn thú trên lưng nhe răng trợn mắt cười quái dị, nhìn trong mắt của hắn toát ra tình thế bắt buộc. Ba cái tịch diệt huyền lôi, và nhau theo hắn lòng bàn tay phi bật ra, như ba đạo thiểm điện trụy lạc hướng phệ hồn thú truy kích vị trí. Tạc, Tần Liệt đáy lòng ý niệm trong đầu một chuyến, hai con ngươi điện mang tật bắn. Oanh, 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 ba tiếng nổ đất rung núi chuyển tiếng, một khu nhà cửa bên dưới sụp đổ, mảnh gỗ vụn cốt phấn tạo thành khói bụi cuồn cuộn cùng với cát đá tung bay khiến cả một khu vực tối tăm mù mịt. Ngao, nhất thời không nhìn thấy phệ hồn thú và giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ, nhưng nghe thấy tiếng thú giống đầy giận dữ, phệ hồn thú toàn thân đầy máu từ trong đống phế tích xông ra. Toàn thân phệ hồn thú đẫm máu, không ngờ bị ba viên tịch diệt huyền lôi nổ mà không chết, trái lại thú tính còn bị kích phát trở nên điên cuồng. Giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ trên lưng nó trên người đầy cho cắt cốt phấn, nhưng chỉ hơi chật vật không hề bị một vết thương. Tịch diệt huyền lôi của ta tối đa có thể đánh chết thông u cảnh cường giả, nhưng phải nổ ngay sát người. Tứ giai phệ hồn thú, đáng sợ hơn thông u cảnh cường giả bình thường, hơn nữa nó còn là minh thú, trình độ cường hãn của thân thể minh thú mạnh hơn hẳn so với nhân tộc, muốn dùng tịch diệt huyền lôi diệt sát phệ hồn thú quả là khó khăn. Thấy phệ hồn thú không chết, sắc mặt Tần Liệt không khỏi ngưng trọng, vội nói với Tống Đình Ngọc. Đối với giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ, tịch diệt huyền lôi càng không khả năng diệt sát. Uy lực của nó có hạn, không phải vô địch, muốn nhờ tịch diệt huyền lôi giết hai tên này, hầu như không hy vọng. Đột nhiên Tống Đình Ngọc vung tay ném hắn ra xa, vào cánh rừng bên ngoài thành. Hắn tưởng Tống Đình Ngọc muốn vứt bỏ hắn, để một mình vẫy cánh bỏ chạy, nhưng không ngờ Tống Đình Ngọc lại đứng sững chỗ. Oanh, Tần Liệt ngã đất, đám cây cối xung quanh như hung thú ngửi thấy máu tươi, nhao nhao vươn tới. Hắn dùng lôi điện đốt sạch, ngẩng đầu nhìn, thấy quanh người Tống Đình Ngọc lưu chuyển hào quang bảy màu, lơ lửng cao cao trên không trung, gương mặt tuyệt mỹ tỏa ra hào quang chói mắt. Một viên cầu lấp lánh thần quang bảy màu óng ánh, xuất hiện giữa lòng bàn tay nàng, viên cầu chỉ nhỏ cỡ nắm tay, xung quanh đầy lỗ nhỏ. Mỗi cái lỗ nhỏ đều toát ra thải quang chói mắt, mỗi một đạo thải quang đều ẩn chứa một cỗ thần uy bàng bạc, năng lượng chấn động làm cho người ta phải sợ hãi. Hai tay Tống Đình Ngọc nắm chặt viên cầu bảy màu, ngón tay thon dài được quấn quanh bởi một sợi thần quang bảy màu. Thần quang từ trong viên cầu như dây leo lan dần lên hai tay của nàng, cánh tay, nửa người trên, eo, đùi, mắt cá chân. Một cỗ thần uy mãnh liệt càng lúc càng mạnh theo độ lan tràn của thần quang, khiến Tống Đình Ngọc như đột phá bích chướng cảnh giới, khí thế và thực lực lập tức tăng vọt. Chấn động từ người nàng khiến Tần Liệt kinh hãi, giúp hắn hiểu được thực lực chân chính của nàng thực là đáng sợ. Tần Liệt, ngươi đi trước, theo hướng chúng ta đã định đi đi. Tống Đình Ngọc lơ lửng, mắt lạnh lùng nhìn vệ hồn thú, và giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ trên lưng nó, nói với Tần Liệt. Tần Liệt trầm mặt nhìn nàng, trong lòng do dự. Đi, Tống Đình Ngọc quát khẽ. Tần Liệt nhẹ gật đầu, không nói một tiếng, quay đầu phóng về phía. gocchuyenaudio.com, U Minh chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Hắn nhận ra, hắn ở lại chỉ làm Tống Đình Ngọc vướng víu tới cấp bậc chiến đấu này, tác dụng của hắn là cực kỳ bé nhỏ, hắn căn bản chính là gánh nặng của Tống Đình Ngọc. Nên hắn im lặng phóng đi. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trong nội lòng cực kỳ uất nghẹn, lần đầu tiên vì cảnh giới thấp kém của bản thân mà tức giận. Thực lực chưa đủ, cảnh giới chưa đủ, ta thậm chí ngay cả sức mạnh đủ để tham dự cũng không. Tần Liệt nghiến răng, thần sắc hung tợn, ánh mắt cực kỳ không cam lòng và phẫn nộ. Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, hắn có thể nhìn thấy Tống Đình Ngọc và vệ hồn thú, ngũ giác chiến sĩ đã kịch liệt tranh tài cách xa như thế, mà hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ khi lực lượng va chạm, có thể nhìn thấy thải quang chói mắt sau lưng, có thể cảm ứng được năng lượng bàng bạc làm cho người ta chấn động. Hắn cứ vừa chạy vừa nhìn, hắn phát hiện ánh sáng bảy sắc cầu vồng xa xa, đã dần trở nên ảm đạm, có thể cảm ứng được chấn động năng lượng của Tống Đình Ngọc dần yếu đi. U Minh giới chết tiệt. Tần Liệt gầm lên, trong U Minh giới, Tống Đình Ngọc một khi mất linh lực muốn khôi phục sẽ rất khó khăn, lúc nào nàng cũng phải dùng linh lực che chở toàn thân, phòng ngừa minh ma khí xâm nhập. Ở chỗ này, nàng tuyệt đối không cách nào phát huy được 100% thực lực, nàng sẽ phải chịu đủ loại ảnh hưởng của hoàn cảnh. Còn giác ma tộc cường giả thì hoàn toàn không bị hạn chế, có thể phát huy sức mạnh bản thân đến mức lớn nhất. Ánh sáng bảy màu của Tống Đình Ngọc ảm đạm, khí tức của nàng yếu đi, khiến bước chân của Tần Liệt như tưới chì, trở nên nặng trịch. Hắn ngừng lại, quay lại, hay không quay, xoay người, nhìn hào quang cầu vồng ảm đạm phương xa, Tần Liệt tự hỏi. Hắn không biết Tống Đình Ngọc có thể trốn thoát hay không. Theo hắn, hồng quang của nàng ảm đạm có nghĩa Tống Đình Ngọc đã giữ nhiều lành ít. Quay lại, hắn cũng chưa chắc có thể giúp đỡ nổi, hơn nữa 89/10 cũng sẽ bị giết. Không quay lại, hắn cố gắng có thể tạm thời tránh thoát một kiếp nhưng sẽ có mắc mưu trong lòng, hắn có thể thoát khỏi tự vấn lương tâm này hay không. Này, cho dù hắn còn sống, nhưng trốn tránh hôm nay, sẽ trở thành tâm ma của hắn, có tra tấn hắn cả đời. Tần Liệt hít sâu một hơi, cố bắt mình tỉnh táo, lý trí và tình cảm giằng co. Đột nhiên, một cảnh trước đó hắn nhìn thấy lại hiện lên trong óc. Trong phòng lớn, nhốt một đám nữ nô kia bị nhốt trong lồng, tâm trí đã bị mất phương hướng, trong mắt chỉ có dục vọng, mỗi người đeo một cái vòng cổ, nằm chồng mông. Những nữ nô kia chính do tên giác ma tộc ngũ giác chiến sĩ kia nuôi nhốt, ánh mắt hắn Tống Đình Ngọc cũng không thèm che giấu tia dâm uế. Tần Liệt dùng mình, chết thì chết a, cắn răng, hắn nổi giận gầm lên, dốc hết sức lực quay trở về hướng cũ vọt nhanh. Còn lại 5 viên tịch diệt huyền lôi, hắn lấy ra hết, tay nắm chặt tịch diệt huyền lôi, nhìn chằm chằm về phía thành, trong mắt đầy thô bạo dữ tợn. Cách chương.